Nữ hoàng rời ngai. Muốn rời bỏ ngai vàng, trước hết phải đủ khả năng ngồi trên đó. Rất nhiều chị em chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của nữ ca sĩ Lee Horry với lòng ngưỡng mộ chân thành, cùng ước mơ rằng đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời có thể sống viên mãn như cô, từ bỏ mọi hư ảo của đời để chọn đúng người đàn ông mình yêu, bỏ mặc miệng đời bỉ bôi để lui về nơi cho mình sự bình yên, thanh thản và có thể làm những thứ bản thân mình yêu thích. Nhưng để được như Lee Horry, đó là cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân trong một môi trường khắc nghiệt và việc ngộ ra rằng đâu là đỉnh của cần và đủ để ngưng lại, từ bỏ lòng tham, bỏ sân si và tìm kiếm cho mình sự an nhiên từ trong sâu thẳm tâm hồn. Lee Horry được mệnh danh là nữ hoàng giải trí của Hàn Quốc trong một thời gian dài. Ai cũng ngưỡng mộ, nhưng nhiều người đâu biết rằng để ngồi lên ngai, người ta đã phải trải qua cả máu và nước mắt. Lao động cần mẫn và nghiêm túc. Horry tham gia thị trường giải trí vào khoảng năm 1997 trong nhóm nhạc huyền thoại FinKL. Và năm sau thì nhóm tăng rã và năm 2003. Khi đó đang 24 tuổi, Horry bắt đầu con đường sự nghiệp của mình bằng album đầu tay. Thị trường giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt ra sao có lẽ không cần nói. Khi mà chỉ cần không ra sản phẩm một thời gian thì chẳng còn ai nhớ mình là ai. Hay thậm chí có cho ra sản phẩm đều đặn mà không có điểm nhấn, không có tính cách nổi bật, không được nâng đỡ thì vẫn mãi mãi chỉ là cái tên nằm ngoài tầm phủ sóng của người hâm mộ. Vì lẽ đó, Horry xác định cho mình và chọn một hình ảnh mà trong giai đoạn đó phần nguy hiểm, có phần táo bạo, có phần lạ lẫm khi lấy sự quyến rũ gợi cảm là điểm nhấn chính và chinh phục thị trường. Chúng ta không biết rằng đây là quyết định của Horry hay của công ty quản lý, nhưng sự thật đã chứng minh cô hợp với hình ảnh này và nó đủ sức để làm hài lòng khán giả. Suốt hơn 10 năm trời hoạt động nghệ thuật, Horry luôn hiểu giá trị sức mạnh của mình nằm nơi đâu để tận dụng nó, làm điểm bật cho sự nổi tiếng và thành công của mình. Quay lại với bản thân mỗi chúng ta, có khi nào trong một buổi sáng thức dậy, sau khi tắm và nhìn bản thân trước gương, chúng ta có từng bao giờ tự hỏi thế mạnh của mình là gì và sẽ dùng điều gì để khiến người ta nhớ đến mình, trân trọng mình, yêu thương mình? Mỗi một con người đang sống sẽ là một cá thể riêng biệt và tồn tại một hạt nhân độc lập trong tâm hồn. Để phát triển hạt nhân đó lớn lên, hình thành tính cách cá nhân, bước đầu tiên chúng ta cần là nhận thức sự tồn tại của nó. Bạn là ai? Một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, một cô gái với tính cách thân thiện, hòa đồng, hay một cô gái mạnh mẽ, uyên thâm, có kiến thức bao quát, hay chỉ chuyên biệt về một mảng đề tài nào đó đặc biệt? Bạn đã làm gì để phát triển đặc điểm cá nhân của mình khiến người khác ghi nhớ? Nếu có ngoại hình đẹp, bạn đã chụp những bộ hình đẹp, đã ăn mặc phù hợp, vóc dáng và tự tin bước ra đường chưa? Nếu bạn thích vẽ, đã từng vẽ những bức tranh và tặng cho người thân xung quanh chưa? Nếu bạn có thể hát, đã từng đứng dậy hát cho bạn bè nghe? Nếu bạn có kiến thức, đã từng tham gia chia sẻ kiến thức đó cho những người ham học hỏi nhưng còn chưa có cơ hội? Rõ ràng, nếu muốn người khác phải chú ý, nhớ đến và trân trọng mình, bản thân trước hết phải hiểu rằng người ta sẽ nhớ mình vì thứ gì, đồng thời nên phát huy điều đó hết mức có thể và tạo chấn riêng trong tâm trí mọi người. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể chọn một cuộc đời bình lặng hơn, không cần nổi bật, không cần chinh phục đám đông. Nhưng nếu chọn cuộc đời đó, sẽ không thể chạm đến vương miện nữ hoàng. Không chỉ là trong đời, mà còn là trong lòng một người đàn ông. Thực tế, chúng ta luôn có khao khát được trở thành ông vua, thành nữ hoàng trong lòng một ai đó, đúng không? Bóng tối sau hào quang. Dù được coi là hình mẫu của vẻ đẹp và gợi cảm, nhưng thực chất, Horry cũng vô cùng đau khổ vì điều đó. Vì nó khiến cho không chỉ cô mất đi cuộc sống cá nhân của mình, mà còn vì Những người phụ nữ coi cô là hình ảnh để noi theo cũng mất đi những giá trị gốc của bản thân họ. Không chỉ Hillary mà tất cả những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới khi xuất hiện trong trang bìa của những tạp chí danh giá đều đã trải qua hàng giờ đồng hồ được chỉnh sửa bởi những bậc thầy về hình ảnh. Gương mặt phải đúng theo tỷ lệ mong muốn, da dẻ không được nhăn nheo già nua, tay chân không được quá gầy gò thiếu sức sống hay dư thừa mỡ thịt. Bất kỳ ai cũng phải rạng ngời, tươi tắn và nhìn có vẻ hoàn hảo trên trang bìa tạp chí. Nhưng đó chỉ là những ánh hào quang giả tạo. Đi rồi đằng sau đó, bóng tối trượt dài trên sự thành công của những người nổi tiếng như Hillary. Trong nhiều bài phỏng vấn, cô cho biết khi nhìn lại những tấm hình của chính bản thân mình từng chụp, Hillary vẫn có cảm giác xa lạ khi cứ như đang nhìn vào cơ thể của một người nào khác. Vậy thử hỏi, những bạn gái, những người phụ nữ khác lấy Hillary làm hình tượng về ngoại hình để noi theo. Họ có nhận ra thứ họ đang chạy theo chỉ là một sản phẩm không thực được tạo ra bằng công nghệ hình ảnh hiện đại. Phụ nữ cần đẹp và đẹp là đặc quyền của phụ nữ. Chúng ta luôn nói rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nhưng cũng cần phải xác định rằng chúng ta làm đẹp cho ai? Cho chính bản thân mình tự hào, cho đàn ông nhìn ngắm thèm thuồng hay cho phụ nữ khác ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nếu cho đàn ông nhìn ngắm, thì cái đời này sẽ phải mệt mỏi vì ganh đua, bởi đàn ông dù rằng đi cạnh hoa hậu, nhưng lướt qua một cô gái đẹp khác vẫn sẽ đảo mắt nhìn. Cho phụ nữ khác ngưỡng mộ, ghen tị cũng sẽ mệt suốt kiếp, vì ngay cả hoa hậu thế giới thì vẫn có nhiều người không công nhận rằng là chuẩn mực của vẻ đẹp. Vậy, đẹp trước hết là cho bản thân mình, mà bản thân mình chỉ đẹp khi nó được đặt trong trạng thái cân bằng và được yêu quý nhất. Nếu cảm thấy việc mang một gương mặt đầy phấn son từ sáng đến tối, mỗi ngày thật mệt mỏi, vậy hãy thả lỏng, cho mặt nghỉ ngơi. Nếu thấy việc đi đôi cao gót cả ngày làm cho bàn chân nhức mỏi kinh khủng, vậy cứ quăng đôi cao gót vài ngày. Mang giày bệt hay chân không bước lên thảm cỏ để cho bàn chân nghỉ ngơi. Chẳng ai trên đời này có thể đẹp suốt cả ngày được. Hoa hậu hay ngôi sao điện ảnh, minh tinh màn bạc thì cũng có những khoảnh khắc xấu đến khó tin. Bạn có thể lên báo kiểm chứng điều này, nên đừng nói chi đến người bình thường như chúng ta. Khi người ta đã muốn chê thì có đến hàng tỷ lý do để chê, còn đã muốn khen thì chỉ cần một cái ngón tay út nhỏ xinh, người ta cũng có thể ngồi khen cả ngày. Vì vậy, phụ nữ nên hiểu rằng chúng ta đẹp nhất khi cơ thể mình được yêu thương, trân trọng, dùng đúng lúc, đúng nơi và nghỉ ngơi đúng hoàn cảnh, chứ không phải chạy theo một vẻ đẹp hình mẫu của bất kỳ một người nào khác. Và hãy nhận ra rằng, Hillary, khi không còn lớp trang điểm, phấn son đắt tiền, nụ cười của cô nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nhiều. Chọn bạn tâm giao. Khi mọi thứ đang trên đỉnh vinh quang, Hillary dừng lại, cưới một nhạc sĩ theo nhiều người đánh giá là kém đẹp trai và lui về sống hòa mình với thiên nhiên, làm những thứ mình yêu thích. Chồng cô là nhạc sĩ Lee Sang-soon. Bạn thấy không, khi một người phụ nữ những tưởng đã có tất cả trong tay, từ nhan sắc, tiền bạc đến danh vọng và vị trí xã hội, thế nhưng cuối cùng Hillary vẫn chọn cho mình một người đàn ông bên cạnh, không cần đẹp, không cần giàu, chỉ đơn giản là vì anh và cô tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, sở thích khi cùng là thành viên của một nhóm bảo vệ quyền động vật. Chúng ta học được gì từ điều này nhỉ? Thời gian gần đây, nhiều phụ nữ nhầm lẫn khái niệm phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và cá tính là kiểu phụ nữ không cần đàn ông, không muốn có đàn ông hiện diện trong cuộc sống của mình. Quan điểm đó không chính xác đâu. Phụ nữ độc lập, mạnh mẽ là phụ nữ vẫn cần đàn ông, nhưng không lệ thuộc vào đàn ông ở bất kỳ khía cạnh nào, từ vật chất đến tinh thần. Bởi vì khi lệ thuộc là khi bản thân phụ nữ không còn làm chủ được mình và mất cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người. Vậy phụ nữ cần đàn ông để làm gì? Để làm một người bạn tâm giao, để nói chuyện cùng nhau, đôi khi là cưng chiều, đôi khi là bỏ bê, đôi khi là giận hờn, đôi khi là bật cười và đôi khi là tranh cãi cùng nhau để tìm tiếng nói chung khi bất đồng quan điểm. Nhưng trên hết, đó chính là sự chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống, hay ở bên cạnh nhau làm những thứ mà cả hai đều yêu thích. Đó là sự bồi dưỡng cho tâm hồn giữa người và người. Bỏ ngoài hết những vụ lợi toan tính về vật chất, bỏ luôn cả những bi lụy khi cho rằng nếu không có đối phương thì mình không thể tồn tại. Phụ nữ và đàn ông luôn cần nhau, đó là quy luật của cuộc đời. À, dĩ nhiên đàn ông đôi khi cần đàn ông và phụ nữ đôi khi cần phụ nữ. Nhưng con số đó không quá nhiều đâu. Yên tâm là vẫn còn đàn ông và phụ nữ dành cho bạn. Và từ bỏ ngai vàng, Hillary lui về sống cuộc sống ung dung tự tại. Là đã sau gần 20 năm làm việc, lao động vất vả trong môi trường khắc nghiệt, đào thải cao của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Lúc đó, Hillary đã có rất nhiều tiền trong tay, thậm chí từng là người được trả thù lao cao nhất trong lịch sử ngành giải trí. Vì vậy, nếu chúng ta ngưỡng mộ cuộc sống của Hillary, muốn có thể sống và làm những thứ mình thích, mình tin rằng sẽ mang cho mình niềm hạnh phúc, thì trước hết, chúng ta phải tự hỏi bản thân rằng đã làm việc, lao động đủ chăm chỉ hay chưa, có thỏa mãn với những gì mình đang có hay không, và nếu bỏ hết để sống giản dị thanh bần, liệu có chấp nhận được không? Muốn rời bỏ ngai vàng, trước hết phải đủ khả năng ngồi trên đó đã. Trong khi người ta đang dạy nhau rằng không được khóc vì kẻ thù sẽ cười chê và không được cúi đầu vì vương miện sẽ rơi mất, thì thử hỏi bao nhiêu người có thể đội vương miện lên đầu rồi lại tự tay đặt nó xuống đất để bước đi tiếp. Nếu bạn muốn có cuộc sống như Hillary, đừng ngồi mơ mộng hão huyền, đừng yêu thương mù quáng, đặt hết lý tưởng cuộc đời vào tay người khác, đừng oán hận thế giới và cuộc đời, đừng dằn vặt đàn ông hay quá khứ. Học tập, làm việc, chăm sóc bản thân, chăm sóc cả những người bên cạnh, luôn tự đặt câu hỏi cho mình rằng những thứ mình đang có đã đủ cho mình hài lòng, hạnh phúc chưa? Và nếu bỏ chúng đi để chọn cuộc sống an nhiên, liệu mình có làm được? Rồi đến một lúc trong đời, chúng ta sẽ hiểu thành công không phải là có bao nhiêu, mà là cho đi được những gì và nhận lại từ đâu. Thất tình mà có tiền, mua cái vé máy bay qua Nhật, đứng khóc dưới cây hoa anh đào, chờ cơn gió nhẹ thổi qua, hoa rơi xuống mặt, nhặt cánh hoa lên, tự hỏi có phải lòng người cũng như cánh hoa trong đó, dễ đổi thay, dễ ngày đây, mai đó. Có tiền tốt hơn. Thất nghiệp mới chết, thất tình không sao. Nói ra thì có phần thực dụng, nhưng câu này chẳng sai. Điển hình nhất là khi thất tình mà có nhiều tiền trong túi một chút thì cơn đau buồn cũng nhẹ đi bội phần. Thất tình mà không có tiền thì chỉ có thể ngồi gục mặt trên chiếc xe đạp, chiếc xe gắn máy mà khóc. Còn khi phải khóc đằng sau chiếc xe ôm hay vừa đi bộ vừa khóc, chân tình đi ngang qua nhìn, trời ơi là quê. Người ta thông cảm thì ít mà cười vào mặt thì nhiều. Thất tình mà có tiền, ngồi trong chiếc xe hơi, kéo cửa kính lên, gục mặt vào tay lái mà khóc. Nhớ bật thêm bài nhạc nào đó cho lâm ly bi đát, theo kiểu yêu nhau đi, để rồi mai sinh con, rồi đặt tên cho con là cái lon. Lúc đó, nước mắt chảy lên mặt, kéo theo chì kẽ mắt thành hai vệt đen dài. Có người mà hỏi, mình kéo cái kính xuống, cố gắng mỉm cười, đưa tay vuốt mặt, em không sao đâu. Đoạn này có thể chặn quay slow motion, nhìn cho nó điện ảnh, đẹp hơn, thấy rõ chứ nào. Thất tình mà không có tiền, xài mấy cái mỹ phẩm kém chất lượng, hàng nhái, hàng chui, hàng kiểu gì mà nhau thay cừu bán 200.000 một hộp 3 kg, vừa ăn, vừa đắp lên người, vừa trét lên mặt cho trắng. Rồi lúc buồn khổ mà khóc lóc, Nước mắt chảy kèm nước mũi, rơi xuống hai bên má. Phấn theo đường phấn, son theo đường son. Khóc xong, thấy hai vệt môi son nằm dưới ngực thì kỳ. Chúng sinh muốn an ủi, nhìn mặt mình xong cũng phải bật cười. Chắc là chỉ có nước đâm đầu vô tường mà chết. Lúc đó, nhớ kiếm tường nào thi công tốt, chứ loại thì không ẩu, đâm vô cái bể tường nhà người ta, tiền đâu mà đền. Còn có tiền, mình mua mỹ phẩm hàng xịn, hàng hiệu, nhập từ nước này nước nọ về, khóc lóc cỡ nào cũng không sao. Muốn chống phim, cứ đứng dưới trời mưa mà khóc, lớp trang điểm đảm bảo vẫn đẹp lung linh. Rồi lúc đó, có anh nào đi ngang để ý, cầm dù che cho, thì sướng. Trong mưa gió gặp chân tình, trai mà đẹp quá, thì quên luôn bồ cũ tên gì, ở đâu. Thức tình mà không có tiền, chỉ biết lòng vòng, khóc than buồn khổ, trong phạm vi thành phố mình sống, mình quen. Mà khổ cái, chỗ này nó cũng sống, cũng dắt mình đi chơi nhiều, nên nhìn đâu cũng thấy nhớ. Mình khóc ở Sài Gòn, nhằm lúc trời mưa to nước lụt, đang đứng khóc, mà có cái xe tải chạy ngang, hớt nước từ cống lên mặt, thì còn gì là đời. Không thì mình diễn như phim, vừa thức tình, vừa chạy xe vừa khóc, lỡ vấp cái ổ gà, té cắm mặt xuống đường. Lúc đó còn khổ gấp ngàn lần hơn. Nếu mình ở Hà Nội, trời nắng nóng khôn lường, vừa rơi một giọt nước mắt xuống, chưa kịp chạm đất thì đã bốc hơi mất. Còn thức tình mà có tiền, mua cái vé máy bay qua Nhật, đứng khóc dưới cây hoa anh đào, chờ cơn gió nhẹ thổi qua, hoa rơi xuống mặt. Nhặt cánh hoa lên, tự hỏi có phải lòng người cũng như cánh hoa trong gió. Dễ đổi thay, dễ ngày đây mai đó như vậy. Thức tình mà không có tiền, muốn đi cắt tóc xả xuôi, vô mấy tiệm hớt tóc lề đường hay không có bằng cấp, nghiệp vụ. Ngồi vừa đau khổ, vừa đưa cái đầu cho họ cắt, lỡ cắt xong mà hư một phát, nhìn bản mặt mình với tóc mới, có khi thấy còn đau khổ hơn lúc chia tay. Rồi máu điên trào lên não. Thành thứ vậy mà ra tay, hạ sát chủ tiệm cắt tóc, thành ra thất tình, mà không giết người yêu, đi giết ông chủ tiệm cắt tóc. Nghĩ thế kỳ. Không có tiền, vào tiệm tóc danh tiếng, vào nơi sang chảnh, nhân viên phục vụ tận răng, vừa đặt mông xuống. Nói em cần cắt tóc xả xuôi, giờ mới chia tay bồ. Bị chủ tiệm kêu luôn, ba ông thợ lành nghề nhất, đoạt giải kéo vàng, kéo bạc, kéo đồng tới, làm cái đầu y chang như diễn viên điện ảnh lên nhận giải. Rồi chị nhẹ nhàng từ tốn nói, miễn phí như em, chị ngày xưa cũng vì thức tình buồn khổ mà làm nên cái viện tóc nghệ thuật này, nhằm cứu giúp cho những mảnh đời bất hạnh như chị ngày xưa, mạnh mẽ lên em. Thức tình mà không có tiền, muốn say xỉn một chút thì chị có thể đến quán lề đường kêu bia hay rượu đế, rượu nhiều cồn, ăn cũng cốc ổi, mía ghim. Nhiều khi sai quá, uống xong rồi kiếm chuyện với mấy bàn bên cạnh, bị vả cho vài vả vào mặt. Tỉnh dậy trong bệnh viện ngơ ngác hỏi, đây là đâu, tôi là ai, chuyện gì đã xảy ra. Còn không thì uống nhầm rượu giả xong nhập viện, cấp cứu, hại ba hại má, hại bạn bè vào thăm. Rồi biết cái nguyên nhân vì tình mà điên đảo, người ta lại chẳng coi mình ra gì. Thức tình mà có tiền, cuối tuần diện bộ đồ đẹp, một mình vào bar, vào pub. Một mình ngồi trên ghế cao, kêu một ly cocktail hay rượu vang. Một mình nhìn đời, nhìn người, biết đâu chừng lại có người tới xin làm quen. Để rồi đây kiêu hãnh và ngạo nghễ trả lời, xin lỗi cưng, mình đã ngán tình yêu đến tận cổ rồi. Thức tình mà không có tiền, thì phải đi làm, làm ngày làm đêm, vì đó là lương, là sinh mệnh. Lòng thì buồn héo hắt như cây lá phơi dưới nắng hè, mà gặp khách hàng, đối tác hay cấp trên, lúc nào cũng phải nở nụ cười công nghiệp, thật tươi, thật tình cảm. Như thế chỉ cần chị gật đầu với hợp đồng của em, thì em sẽ bưng chị về nhà để lên bàn thờ luôn. Hay chỉ cần khách hàng nói nặng một câu, thì đứng giữa phòng họp mà nước mắt như mưa, lệ chảy hai dòng, gào lên rằng cuộc đời này không ai đối xử với em nhẹ nhàng được sao, từ bồ em cho đến chị, chị hãy ngưng làm tổn thương em đi, vì em đã đủ khổ rồi. Để rồi sau đó nhận thêm cái đơn cho nghỉ việc, mới hiểu đời đang tối làm sao. Thức tình mà có tiền, dõng dạc, mạnh dạn, tự tin vào đưa cái đơn xin nghỉ phép một tháng cho sếp. Nói em cần đi du lịch để quên đi tình cũ. Nếu sếp lắc đầu không cho, móc trong túi ra cái lá đơn thứ hai xin nghỉ luôn. Đi chơi cho sướng trước đã, rồi về tính chuyện kiếm việc khác sau. Thức tình mà có tiền. Muốn đi mua sắm để giảm căng thẳng, vô trung tâm thương mại, nhìn cái gì, thấy thích thì mua, không thích lắm cũng mua, hoàn toàn không thích cũng cứ mua. Về rồi cho lại mấy đứa bạn thân, nó ca tụng mình lên tận mây trời cho sướng. Không thì đem về làm từ thiện, để bà con dân chúng khen sao đẹp mà còn có trái tim nhân hậu. Thức tình mà không có tiền, đi mua đồ, thấy cái nào thích mà mắc tiền quá thì đắn đo không dám mua. Nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, cắn răng cắn lợi, mua xong rồi. Tới tháng ngân hàng nó gửi cho coi bản thanh toán, nhìn xong khóc tám dòng sông, tự dưng thấy sao mình ngu quá. Đã không còn tin, rồi giờ tiền cũng không còn, sợ chưa? Thức tình mà không có tiền, chỉ lòng vòng xung quanh bốn bức tường của căn phòng, hay cùng lắm là sáng dậy, trang điểm cho thật đẹp, mặc áo hở vai, cùng cái quần thiệt gợi cảm, rồi đi ra đầu hẻm, mua ổ bánh mì. Về ngồi một đống trong phòng trọ, vừa gặm bánh mì, mà tưởng tượng là cái đầu của người yêu cũ, để gặm cho nó tan nát, cho hỏi nhìn rõ mặt. Còn thức tình mà có tiền, bay qua Ý, ngồi uống ly cà phê, bay qua Pháp, ngồi nhìn tháp Eiffel, bay qua Mỹ, ngó tượng nữ thần tự do. Xong mỗi thành phố mình giao lưu với vài người, tự nhiên lúc đó xong rồi hỏi, ủa bồ cũ tên gì, mình cũng chả nhớ, với chả quan tâm, thế giới vui hơn. Đó là một đống ví dụ cho việc khi mà thức tình rồi thì có sẵn một cục tiền to trong tài khoản sẽ cảm thấy an ủi, yên tâm hơn rất nhiều so với việc đã không có tình mà tiền cũng không có. Thế nên chỉ nhiên chia tay thì buồn, nhưng buồn khổ ít thôi, vì đời này khoa học đã chứng minh rõ ràng, nếu hai người dù yêu nhau cỡ nào mà ngồi nhìn nhau không thì chừng 10 ngày sẽ lăn ra chết vì đói. Có yêu thì cũng phải đi làm lụng, kiếm tiền mua đồ ăn, bỏ vào bao tử. Thất tình cũng vậy. Có buồn, có khổ thì người kia cũng chả quay về. Mà có khi nó còn cười vào mặt mình khi tay trong tay cùng đứa khác. Bằng kinh nghiệm của một người đang ngục lặng 10 năm trong tình yêu, đã từng yêu, được yêu, bị yêu, phản bội và bị phản bội, xin truyền lại cho hậu thế một câu thần chú để tụng niệm mỗi khi cảm thấy trái tim đau khổ vì tình ái. Có thể không cắt dứt cơn đau liền, nhưng tác dụng xoa dịu là hoàn toàn có thật. Thất nghiệp mới chết, thất tình không sao, mất tiền mới chết, mất bồ không sao. Đọc lại 3 lần và chắp tay lên, thành tâm khấn vái, cảm ơn bản thân mình vì đã mạnh mẽ và sáng suốt để vượt qua. Đàn bà từng trải. Đàn bà từng trải cần đàn ông, nhưng không phải để tôn thờ, để chữa chẩm, để quỷ lị, mà là để vui. Sự từng trải của đàn bà, nếu gom gọn, chỉ trong 3 thứ. Trải đời, trải người và trải tình. Trải đời là khi đi qua những vinh nhục của thành và bại, được và mất, lên và xuống, thấu hiểu được cái việc nắm trong tay nặng nhọc ra sao và lúc buông bỏ nhẹ nhàng thế nào. Trải người là hiểu được thế thái nhân tình, lòng người đa đoan, thấy được cái việc con người ta ngọt nhạt cùng nhau, chót lưỡi đầu môi, và thấu cảm được sinh ly tử biệt của một kiếp người. Và trải tình là lúc đàn bà đã đi qua đủ những cảm xúc của tình yêu đem lại, từ vui vẻ ngập tràn đến đau thấu tận tâm can, từng trên đỉnh của cô đơn cho tới vực thẳm của hờn ghen ngờ vực. Trải qua những thứ đó, đàn bà xuất hiện giữa đời điềm nhiên hơn, nhưng cũng bí ẩn và lạ lùng hơn. Như thể gương mặt lúc nào cũng phảng phất làn khói thuốc xanh lơ lửng, môi đỏ và nụ cười không bộc lộ cảm xúc cố hữu. Đàn bà từng trải, không cần mặc đồ hở hang quá mức vẫn quyến rũ. Họ kiểm soát được những thứ mang ra cho đàn ông nhìn, vì dư sức hiểu đàn ông đến với mình vì thứ gì. Thì khi tìm được thứ ngon hơn, to hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn, sẽ rời bỏ mình ra đi. Nên họ mặc kín đáo một chút, chỉ hở nhưng hở trong vòng kiểm soát, cho phép. Vẫn còn đủ kín đáo để đàn ông lờ dò theo sau mà tìm hiểu bên trong còn cất giấu những gì. Đàn bà từng trải, không uống rượu nhiều và không hút thuốc như nghiện. Thích cầm ly vang trước khi uống, đặt nhẹ lên vành môi mọng đỏ. Từ tốn nhấm nháp thứ chất lỏng cay nồng ấy mà biết chắc rằng sẽ không thể đắng cay bằng đời mình. Bật đứa thuốc mỏng, nhỏ, hương trái cây, loại cho đàn bà. Khi hút sẽ dùng lưỡi kéo đứa thuốc lại gần, gợi dục và kích thích. Nhưng đàn ông đứng nhìn sẽ tự hiểu, không dễ dàng gì để chạm vào thế giới đằng sau làn khói kia. Đàn bà từng trải, ít khi khoe khoang hay nói chuyện về bản thân, ít khi muốn kể về câu chuyện của cuộc đời mình, mà thích dành nhiều thời gian để nghe chuyện người, nghe chuyện đời của người đối diện. Để rồi khi cần, lại ôm người đó vào lòng, dỗ dành, nâng niu, coi trọng. Vì hơn ai hết, đàn bà từng trải hiểu cái cảm giác cần một người chịu im lặng, lắng nghe nỗi đau của mình khó khăn biết bao. Đàn bà từng trải, vui thì cười, buồn sẽ ít khóc. Hòa chăng là sẽ kiếm một góc nào chẳng ai nhìn thấy, rồi cho vài giọt lệ rơi xuống, không thù ghét hay căm giận gì ai. Sống đời không gắt gao hay cực đoan ở thái cực nào. Đặt sự cân bằng, tịnh tâm lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên. Hiểu được rằng đời người ngắn ngủi, sinh ly tử biệt chỉ trong cái ngoảnh đầu, vậy thì phí thời gian làm chi và hờn giận. Đàn bà từng trải, như bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci, luôn nở nụ cười như có như không, và chẳng ai có thể hiểu được điều gì ẩn chứa đằng sau nụ cười đó. Đàn bà từng trải thích sòng phẳng về mọi thứ, đặc biệt là với đàn ông, không cần đến mức việc gì cũng chia đôi. Nhưng lần này họ mời, lần sau mình mời. Không thích đàn ông tặng quà đắt tiền cho mình, vì thích có thể tự làm ra tiền và mua cho bản thân, hà cớ chi phải nợ người ta một món ân tình. Không thích ai nợ mình, cũng chẳng thích mình nợ ai, cứ vậy ung dung mà sống. Đàn bà từng trải rất tự trọng và cần được tôn trọng. Dù thích một người đàn ông đến nhường nào, nhưng cũng chỉ cần biết là họ đã có gia đình, có người yêu thì lập tức dừng lại, không muốn phiền hà, không muốn làm kẻ thứ ba. Hiểu ra rằng cái gì mình tranh cướp của người ta thì cuối cùng cũng mất về tay kẻ khác. Đàn bà từng trải, khi buồn vì tình sẽ buồn rất nhanh rồi cân bằng lại nhịp sống. Hiểu rằng cho người ta ra đi sớm cũng là cho mình cơ hội để đón nhận những thứ tốt hơn đang trực chờ lao tới. Hiểu rằng khi buồn vì tình, ngồi khóc ở lề đường thì gió bụi làm hư da và người đi đường sẽ nghĩ rằng tâm thần. Còn khóc trong chiếc xe hơi do tự mình mua thì cảm giác sẽ đỡ hơn. Nên trước khi tự mua được xe hơi thì sẽ hạn chế khóc. Đàn bà từng trải, không mạnh mẽ, chỉ là bản thân miễn nhiễm với buồn vui thiên hạ và thế sự đa đoan. Chỉ muốn được vui buồn chuyện vụn vặt của bản thân, như sáng nay làm được cái bánh ngon mời mấy người bạn thân, như cái cây trồng bên khung cửa sổ đầy nắng đã có cái lá úa vàng, tự dưng bần thần hỏi đời mình còn được bao xanh. Đàn bà từng trải thứ đọc sách, coi phim tình cảm, đi du lịch, tập yoga. thấy việc chơi đàn piano, đàn guitar, đàn violon, cũng như việc chơi đàn ông. Thỉnh thoảng ngẩn ngơ tiếc cái thanh xuân đã trôi qua từ lúc nào, nhưng rồi tự hài lòng vì thời gian lấy đi nhan sắc, nhưng bù đắp lại trí tuệ và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Đời vốn dĩ được mất là chuyện thường tình nhân gian. Đàn bà từng trải cơn đàn ông, nhưng không phải để tôn thờ, để dựa dẫm, để quỵ lị, mà là để vui. Hiểu rằng mối quan hệ giữa nam và nữ sinh ra cho mình thứ năng lượng tích cực, vui tươi để làm nhiều việc khác trong đời. Có thì vui, không có thì buồn, tuyệt đối không chết, tuyệt đối lúc mất không sống như cái xác vô hồn. Đàn bà từng trải, càng bị cuộc đời tổn thương, lại càng thương yêu cuộc đời, trân trọng những phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người thân, người thương và người yêu. Bởi hơn ai hết, họ hiểu được sự vô thường của cuộc sống khi mà thành bại, có không, vui buồn, được mất, tất cả chỉ cách nhau có một hơi thở, một cái ngoảnh đầu. Có khi lần tạm biệt đó lại là lần chia ly sau cuối. Đàn bà từng trải, chọn cách im lặng nhìn đời, im lặng nhìn người, không ồn ào, không hằng học, chỉ là những niềm riêng rất nhỏ, cất vào một góc suy tư. Chuyện cùng người cũ. Anh ngủ trước đi, em còn chút việc phải làm. Việc gì đó? Đọc sách. Em còn một cuốn sách cũ cần đọc lại. 11:27 PM. Một ngày nào đó, một năm nào đó, giữa một thành phố nào đó. Anh chưa ngủ à? Chưa. Anh không bao giờ ngủ sớm đâu. Từ hồi đó tới giờ vẫn vậy mà. Có chuyện gì mà hôm nay vô nói chuyện hỏi thăm? Em chỉ muốn hỏi anh, nếu có ngày nào đó được chọn để yêu nhau lại, anh có làm không? Quay lại với người yêu cũ cũng giống như việc đọc lại một cuốn sách. Mà có đọc cả trăm lần, cảm xúc có thể khác thì kết cục vẫn là một, không thể thay đổi. Câu này em viết mà, đúng không? Em nói, nhưng thực tế thì lâu lâu em vẫn lôi sách cũ ra đọc, chẳng qua là hỏi để biết thôi. Em điên rồi, có người yêu rồi thì lo cho người yêu đi. Tự dưng vào ve vãn người cũ, thật chắc nết. Ve vãn hồi nào, đừng vu oan. Em đang có chuyện với người yêu đúng không? Sao anh biết? Lần nào em chủ động vào nói chuyện với anh, cũng đều là có chuyện với người đó. Anh quen rồi, em còn nhớ hồi đó mình chia tay bao nhiêu lần không? Nhiều lắm, lần nào mình cũng cãi nhau, chửi nhau rồi đánh nhau. Xong chia tay, xong lại quay lại, rồi lại đánh nhau, chia tay tiếp. Rồi hai đứa đến bây giờ luôn đó. Một cuốn sách, đọc hai lần, có thể còn cảm xúc. Đọc ba lần, sẽ tìm một chút, đọc riết, thành thử thuộc lòng. Nếu có, thì hãy trân trọng và gìn giữ, đừng để mất rồi sẽ tiếc. Em luôn tìm cách giữ mà. Vì sau khi chia tay anh, đến giờ em mới có một mối quan hệ nghiêm túc, đàng hoàng. Còn trước đó, quen rồi cặp đi chơi, ngủ rồi chán và chia tay. Tồi tệ nhất là giai đoạn em trầm cảm, ngày nào cũng uống cả chai vang, hút thuốc, rồi viết sách và nằm vật ra khóc như một con điên. Nhưng lúc đó lại là lúc em cảm thấy sướng nhất khi được sống trong thế giới tiểu thuyết mình tạo ra. Sau đó, anh cũng từng, chỉ khác là anh không biết rượu chè hút sách, nên không giải sầu bằng cách đó được. Mỗi người một cách để làm dịu cơn đau mà. Nhưng dù gì, thì cũng qua một giai đoạn tồi tệ của cuộc đời. Anh với người yêu của em, y chang nhau, giận thì sẽ im lặng, nhắn gọi gì cũng không được. Nên vậy, đừng làm phiền nhau lúc này. Hồi đó, khi im lặng với em, trong lòng anh có vui không? Thực ra, nếu lúc còn mặn nồng, đầy ắp tình cảm, thì những lúc như vậy, anh cũng chẳng có gì vui. Nhưng anh coi đó là khoảng thời gian riêng cho bản thân. Không nghĩ về nhau một chút, không thấy mặt một hai ngày, tới khi cảm thấy nhớ và nguôi rồi, thì sẽ chờ tin nhắn tiếp theo. Những tin nhắn trước đó ta không trả lời, để trả lời lại. Rồi cứ như vậy là đành đoạn cho người kia chờ. Chơi gì ác với ông nội? Ừ, nhưng nhiều khi tính khí của con người ta như vậy, biết là không tốt nhưng khó sửa. Chỉ mong người yêu mình thì thông cảm và chấp nhận được. Em cũng nghĩ nhiều khi bên cạnh nhau quá nhiều. Dù không nói ra, nhưng bản thân cơ bản sẽ bị ngợp. Vì con người chúng ta sinh ra đã một mình, chết đi cũng một mình. Cô độc là đặc tính điển hình. Và chúng ta cần một khoảng không để thở. Nên việc cho nhau một khoảng không gian, thời gian như vậy là cần thiết. Với lại, em nghĩ mình đã nói xin lỗi vì làm sai, đã nhận ra mình sai ở đâu, thì phần còn lại, em để người yêu cảm thấy khi thoải mái hơn sẽ nói chuyện cùng nhau. Tình cảm luôn luôn phải là từ cả hai phía. Nếu chỉ là từ một hướng, không bao giờ có thể lâu dài được. Em à, không phải lúc nào lời xin lỗi cũng được chấp nhận và thẩm thấu ngay được. Ít ra cũng phải cho người ta từ từ dẹp bỏ cái tôi và sự nóng giận chứ. Nhiều khi anh thấy nếu trường hợp là anh còn động lòng với ai đó thì lời xin lỗi dễ chấp nhận. Có thể không liền sau đó nhưng cũng phải nửa ngày, một ngày hôm sau. Em hiểu nên em cũng muốn để em im lặng. Có một khoảng trống cho mình và cho cả bạn em. Em khác với lúc còn yêu anh nhiều ha. Ừm, em công nhận là mình khác trước nhiều. Nếu em không khác đi thì chắc chắn anh sẽ rất coi thường em. Ngẫm lại, quyết định chia tay anh lúc đó là một quyết định quan trọng và sáng suốt của cuộc đời em. Vì nhờ đó mà em khác đi rất nhiều, trưởng thành hơn, từng trải hơn và có nhiều cảm xúc hơn. Nếu 9 năm trời mà vẫn y nguyên như vậy thì sống phí quá. 9 năm đúng không? Ừ, hồi đó em 21, năm 3 đại học, giờ 30. Ôi, thời quanh liệt nay còn đâu? Giờ đúng già thật, cơ thể cũng báo hiệu chuyện đó. Mấy nay em đã bị chứng trầm cảm tái lại, tối nào cũng phải uống rượu hay thuốc an thần. Em bớt dùng mấy thứ đó đi, không tốt cho cơ thể đâu. Nhiều khi, em cứ không biết vì sao người ta cứ phải xác định rằng yêu nhau tới giai đoạn nào đó thì phải cưới nhau các kiểu. Em chẳng thích cưới. Chỉ đơn giản là sống chung, trân trọng, yêu thương và có trách nhiệm với nhau là được. Đó là chuẩn mực của xã hội mà, dù bản thân anh cũng chẳng thấy có gì thú vị ở chuyện cưới xin. Em thấy mệt mỏi với việc cứ phải sống theo các chuẩn mực. Hôn nhân, nếu chỉ đơn giản đi ràng buộc nhau về mặt pháp lý và trách nhiệm, thì em thấy hôn nhân cũng như cái nhà tù. Hôn nhân chỉ nằm trên giấy, mà giấy thì xé được, đốt được, bỏ vào nước cũng rã. Ràng buộc cái gì? Có yêu thương thì sống cùng. Mong lâu lâu, một chút là vui. Anh thấy hôn nhân hay chuyện yêu nhau mất thời gian lắm. Anh bị lười yêu trong một giai đoạn dài, làm biến cả việc tìm hiểu hay gặp một ai đó mới lạ trong đời, làm biến lắm. Em cũng thấy việc yêu nhau mất thời gian, nhưng em công nhận rằng tình yêu nó có cho mình nguồn năng lượng rất tốt để mình làm việc nhiều hơn, vui hơn, sống tích cực hơn. Tình yêu như kiểu một liều kích thích ấy. Nhưng ngược lại, em thấy năng lượng tiêu cực từ việc thất tình cũng có thể khiến mình sản sinh ra năng lượng để làm việc, thậm chí làm việc rất kinh khủng. Chỉ tiếc là một số người chuyển hóa được năng lượng tiêu cực này không nhiều, đa phần là nhóm văn nghệ sĩ và nhóm sáng tạo. Em sẽ viết một cuốn sách tên là Thất tình chẳng sao, để giúp cho những người thất tình vượt qua giai đoạn khó khăn này như em đã từng. Lúc ra sách nhớ dành một cuốn mà nói nghe, hồi đó em có từng nghĩ sau này hai mình sẽ nói chuyện lại với nhau kiểu như vậy không? Lúc mới chia tay em không nghĩ như vậy vì lúc đó em còn yêu anh. Nhưng rồi trước cả khi em có người yêu, em chợt nhận ra anh chính là một phần tuổi trẻ của em. Lại là phần đẹp nhất nhưng đau nhất. nên em phải quý trọng. Nói chuyện với nhau, anh thấy như kiểu chính mình được đối thoại với quá khứ của mình. Cảm giác thực sự rất hay. Để anh nói em nghe, em không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng lại là người đầu tiên anh coi là một phần tất yếu của cuộc sống, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được đánh mất. Anh cũng đâu phải người đầu tiên em yêu. Trước anh, em yêu kinh khủng hơn, ngu hơn, thậm chí từng tự tử vì người ta. Nhưng người đó và em không thể gặp lại nhau, không thể nói chuyện cùng nhau, vì hiểu rằng vết thương gây ra trong lòng nhau là quá lớn. Sau em 10 năm qua, anh cũng chỉ yêu thêm được một người khác, rồi chia tay cho đến tận bây giờ. Em nghĩ sau khi mình chấm dứt chuyện yêu nhau, cả hai đều cần một khoảng thời gian rất dài để thích nghi với tình cảm mới và cả hai đều thận trọng hơn trong việc tình cảm. Ừ, đúng là anh thận trọng, kiểu như đứt tay thì lại sợ chơi dao, đến nỗi làm biến yêu đương. Em hiểu cảm giác này vì cũng đã từng trải qua. Cứ một người đi ngang đời mình lại giữ khoảng mấy năm tuổi trẻ, cộng lại nhìn tới lui, mình chẳng còn cái gọi là thanh xuân nữa. Em thì dồn hết mọi thứ, tâm trí, hơi sức vào công việc đang làm, cũng không có nhu cầu yêu đương sâu đậm. 10 năm của em là mỗi mình anh. Em nhớ khi mình chia tay, năm em 2-3 tuổi, em vẫn ở bên anh, làm bạn đi chung đường đời, kéo dài thêm 4 năm nữa, dù không phải người yêu. Đó là lúc anh nhận ra em là phần tất yếu của cuộc đời anh. Để rồi sau đó, khi em xa lánh anh, hằng học với anh, chua ngoa với anh vẫn nhẫn nại và theo em. Để tới giờ, mình có thể nói chuyện được như vậy. Cũng may là anh kiên nhẫn đủ sau từng ấy năm. Vì anh thương và anh nhịn được. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi, thức khuya không tốt. Anh ngủ trước đi, em còn chút việc phải làm. Việc gì đó? Đọc sách. Em còn một cuốn sách cũ cần đọc lại. 5 kiểu chia tay. Khoa học đã chứng minh cơn đau thất tình hay nỗi ám ảnh về tình cũ thường có mối liên quan mật thiết với cách mà chúng ta nói tạm biệt với người vừa mới bước chân ra khỏi cuộc đời mình. Hai người chia tay có khá nhiều cách thức, nhưng nhìn chung có thể gói gọn trong khoảng 5 kiểu. 1. Chia tay vì quá mệt. Kiểu này thường gặp ở hai người yêu nhau mà cả hai đều quá độc lập, quá tự chủ, tính kiểm soát cao cũng như không chịu khuất phục bất kỳ ai và cái tôi của mỗi người đều quá lớn. Có thể ban đầu khi đến với nhau, giai đoạn vì cảm xúc yêu mãnh liệt lấn át lý trí và tất cả mọi thứ, người ta sẽ dễ dàng nhường nhịn nhau, dễ dàng chấp nhận những xung đột liên quan tới góc nhìn hay cảm nhận, đánh giá sự việc. Lúc đó, thường một trong hai người sẽ tự động dẹp bớt sân si của bản thân để thấy đối phương nói đúng. Nhưng dần dà về sau, tình cảm bớt đi, những thứ thuộc về bản chất tự nhiên sẽ trỗi dậy, xen giữa hai người. Ban đầu là những cãi vã vặt vãnh, kiểu như hôm nay ăn cái gì, tối mai cùng đi coi phim ra sao. Sau đó là những chuyện nhỏ nhặt hơn, nhảm nhí hơn và vô lý hơn cũng có thể kiếm chuyện để cãi nhau. Ví dụ, nếu như người đầu tiên tìm ra con chó, đặt tên cho nó là con mèo, thì bây giờ con chó sẽ được gọi là con mèo, rồi con mèo có được gọi là con chó hay không? Chưa chắc nha. Vì biết đâu con mèo đầu tiên tìm ra lại đặt tên là con heo. Những câu chuyện kiểu như vậy cũng có thể khiến hai người khó chịu, lời qua tiếng lại, mặt nặng mà nhẹ với nhau. Vì ngược góc nhìn, ngược quan điểm, ban đầu có thể chỉ vì ngoại hình mà cuốn hút nhau, thành ra khi đã hiểu tường tận hơn về đối phương, mới thấy có nhiều điều bất ổn. Mối quan hệ cứ vậy xuống dốc. Không khí thì căng thẳng dâng cao. Tuần gặp được 1-2 lần mà lần nào cũng có chuyện không mấy vui trong lòng, thậm chí nhắn tin qua lại cũng thành một trận tranh chấp về con chữ. yêu như vậy mệt mỏi lắm, hại tâm trí lắm, nên chỉ nhiên người ta phải chọn cách chia tay. Chia tay kiểu này khó có thể gặp lại hay vui vẻ nói chuyện cùng nhau, vì chính mỗi người nhận ra rằng cái mình yêu chỉ là hình bóng, là ảo ảnh, là lớp vỏ bên ngoài, còn nội tại bên trong chưa từng thấu hiểu. Và cũng vì khó đồng cảm, khó tương lân, nên chia tay vì trái tính ngược nết sẽ không làm người ta nhớ lâu, trăn trở lâu hay đau khổ lâu. Thoáng một cái đã chẳng còn nhớ đến cuộc tình vừa trải. 2. Chia tay vì gia đình. Đây là loại chia tay khi hai người còn yêu nhau, nhưng vì một thứ hoàn cảnh bất khả kháng mà mỗi người một hướng. Thường thì nguyên nhân chủ yếu của việc này liên quan đến yếu tố gia đình nhiều nhất. Gia đình đang yên ổn đề huề, đùng một cái có quyết định đi sang nước ngoài sống luôn, nên đôi lứa yêu nhau phải chia lìa. Đồng ý rằng trong các thể loại tình yêu thì yêu xa cũng là một loại tình yêu, nhưng ai cũng biết tình xa mệt mỏi ra sao và dễ dàng đổ vỡ thế nào, nên nếu được ai cũng muốn tránh, mà tình cảm hai bên thì cũng chưa đủ mặn cho cưới hỏi, nên thôi đành lỗi hẹn mà cắt đứt dây tình. Nguyên nhân khác từ gia đình có thể dính đến bốn chữ mông đăng hộ đối. Đừng nghĩ rằng đến năm 2010 mấy rồi thì tư tưởng này không tồn tại. Nó vẫn hiện diện ở đó, dù không quá rõ ràng như xưa. Ví dụ như một gia đình giàu có danh giá, nếu con gái của gia đình đó muốn cưới một chàng trai nghèo, bậc làm cha mẹ thế nào cũng nói cái câu, cô chừng nó đào mỏ nhà mình nha con. Rồi cứ ngày một, ngày hai, câu nói đó được lặp đi lặp lại. Người con gái vì vậy mang nỗi ám ảnh trong lòng. Bất ngờ lần nào đó, thằng con trai nói gì liên quan đến tiền bạc, tự khắc trong lòng cô gái dâng lên nỗi hoài nghi, tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện vết rạn nứt, không lâu sau thì tan vỡ. Hai gia đình khác nhau về điều kiện kinh tế, về tầng lớp xã hội, dĩ nhiên cũng sẽ khác nhau về quan điểm sống, nhận thức và cách dạy con, hình thành nên tính cách đứa con về sau. Vì vậy, môn đăng hộ đối luôn là một rào cản lớn nhất cho hai người nếu muốn cùng nhau xây dựng mối quan hệ lâu dài và vượt qua ải phụ huynh. Và với một đứa con hiếu thảo hay không đủ vững vàng, can đảm để thoát khỏi ảnh hưởng hay tư tưởng của cha mẹ, thì việc nghe lời gia đình và chia tay người yêu có thể xảy ra, dù tình cảm của cả hai vẫn còn. Vì vậy, chia tay kiểu này là vô cùng đau đớn và để lại vết thương rất lớn trong lòng cả hai. Nó còn dễ dàng dẫn đến việc người bị chia tay sẽ đâm ra oán hận, trách cứ người kia là hèn yếu, là nhu nhược, không dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu đôi lứa. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, mỗi người đều khác nhau về quan điểm sống và góc nhìn. Có thể với người này, tình yêu là trên hết, nhưng với người khác, gia đình mới là thứ họ sẵn sàng hy sinh hết tất cả để gìn giữ. Vì vậy, phải nhìn nhận là dù có nói gì chăng nữa, oán hận đến đâu, thì vẫn không thể thay đổi thực tế rằng hai người đã không thể đến với nhau được nữa. Cơn đau này có thể kéo dài, nhưng rồi cũng qua thôi. 3. Chia tay vì quá bận. Cách đây vài ba năm, còn có thể lên mạng mà viết những câu đại loại như làm gì có ai bận đến mức một tin nhắn cũng không có thời gian gửi đi, tất cả chỉ là ngụy biện. Nhưng rồi sau này, khi chính bản thân mình là người bận đến như vậy, mới thấy tuổi trẻ có suy nghĩ thật giản đơn và ấu trĩ. Trên đời này, con người ta trong từng giai đoạn sẽ có cách sắp xếp vị trí thứ hạng cho những thứ quan trọng với họ khác nhau. Ví dụ như đàn ông đang trong tầm 28-30, nhìn quanh quẩn bạn bè, đều đã thành công, đều có cơ ngơi, sự nghiệp vững vàng. Còn nhìn lại mình, giờ này vẫn còn lẹt đẹt phía sau. Thứ đang có chỉ là một cô người yêu mà suốt ngày trách móc mình vì sao không nhắn tin hỏi thăm mỗi buổi. Thì tự khắc sẽ hiểu phải dẹp tình yêu qua một góc để tập trung cho công việc. Nếu yêu những người trong giai đoạn này và có tâm thế này, thì phải hiểu là bạn chỉ đứng sau công việc của họ. Nên chuyện Một cái tin nhắn không trả lời là chuyện vô cùng bình thường. Phải hiểu rằng, chuyện không nhắn tin chẳng nói lên bất cứ thứ gì về tình cảm cảm xúc, chỉ đơn giản là họ đang bận, như vậy thôi. Cứ yên tâm, không cần phải nhắn tin liên tục, cứ để đó, khi họ nhớ mình, sẽ liên lạc với mình. Còn nếu như đã biết rằng khoảng thời gian cho rằng bận đó là đang dành cho một người nào khác, thì ngưng, dừng lại, vì cơ bản, người không trung thực là người không tốt, mà ai đời lại chọn một người xấu để yêu. Hãy cứ yêu và biến bản thân mình thành một động lực để họ có thể làm việc tốt hơn. Đừng trở thành thứ lực cản kéo trì trệ công việc của họ. Hãy nhìn lại bản thân mình đi. Trong khi họ đang ra sức để làm việc, thì bạn lại ngồi giận hơn vì những thứ không đâu. Ngược chiều nhau như vậy, làm sao có thể nuôi dưỡng tình yêu được lâu? Và đôi khi, không phải việc ít quan tâm làm cho người ta kém yêu nhau, mà chính từ cái việc lúc nào cũng bắt người khác phải dành trọn thời gian tâm trí cho mình mới là thứ đẩy hai người ra xa. Nhưng đây chỉ là trường hợp khi một người bận, một người rảnh, làm cho người kia cảm thấy mối quan hệ trở nên áp lực. Còn nếu cả hai cùng vào giai đoạn tập trung cho công việc thì sao? Nếu thông cảm và có thể hiểu nhau đủ để dành thời gian cho nhau, họ vẫn sẽ yêu, và đó là một tình yêu có thể không sôi nổi, không nồng cháy, nhưng lại là một tình yêu bền vững. Còn nếu không sắp xếp được, không cảm thông được, chia tay là điều rất dễ xảy ra. Và thường khi phải chia tay như vậy, vì cả hai đều đã là những người trưởng thành, đều là những người hiểu ở giai đoạn này thứ gì quan trọng với cuộc đời mình hơn, nên có buồn cũng sẽ buồn nhanh rồi lại lao vào công việc. Thỉnh thoảng, có khi sau một ngày rất dài, trở về căn phòng của mình, nằm xuống giường, hít một hơi thật sâu, lòng tự dưng nhận ra không còn có mùi quen thuộc của người giờ đã cũ, buồn đi một chút, rồi lại thôi. Mai còn phải đi làm sớm. 4. Chia tay vì người thứ ba. Đây có lẽ là kiểu chia tay sẽ làm cho người ta đau đớn nhất, căm hận nhất, nhớ chai nhất và mất niềm tin vào con người nhất. Và lý do là vì khi có sự xuất hiện của người thứ ba trong mối quan hệ, người ta dễ dàng nhận ra rằng mình là kẻ thua cuộc, là kẻ không còn được chọn để yêu thương. Người thứ ba xuất hiện từ lòng tham cố hữu của con người, vốn nằm trong nhóm bản năng gốc từ khi con người sinh ra và lớn lên. Sự tham lam đó khiến con người mặc dù đã có trong tay một thứ tốt đẹp, vẫn luôn có khuynh hướng đi tìm kiếm một thứ tốt hơn để sở hữu. Hoặc một vài trường hợp khác, người thứ ba xuất hiện từ sự hèn nhát, không dám đối mặt với thực tế, lẫn không đủ cắt đứt với người mà mình đã không còn tình cảm. Thứ cảm giác hèn nhát đó khiến người ta sợ khi phải đối diện với cảnh cô đơn, với hoàn cảnh không còn bất kỳ ai bên cạnh. Nên dù không còn thứ gọi là tình yêu giữa hai người, vẫn nhất quyết giữ người kia lại, không dám mạnh dạn nói lời chia tay, mà phải vội vàng đi tìm hiểu một người mới, thậm chí làm quen, bắt đầu mối quan hệ tình cảm rồi. Cảm thấy vững chắc rồi mới dám buông bỏ người cũ. Thậm chí có khi còn không chịu bỏ hẳn, vẫn cứ giữ đó để phòng trường hợp chúng mới không yên thân sẽ quay đầu về. Loại người như vậy đáng khinh bỉ và tuyệt đối không được tiếc nuối hay buồn vì họ. Khi nhận ra được sự tồn tại của người thứ ba trong mối quan hệ, khuynh hướng ghen tuông là điều khiến người ta nổi nóng, chuyển hóa thành thứ hành động đơn giản và bản năng nhất là tìm người kia mà xâm hại về tinh thần lẫn thể chất. Nhẹ thì có thể nhục mạ, miệt thị bằng lời, nặng hơn có thể dùng sự bạo lực, chân tay để triệt hạ đối thủ và nhằm kéo người kia quay trở lại với mình. Điều này thực ra không có nhiều lợi ích lắm. Khi hai người yêu nhau, đều đã là những người trưởng thành, đầy đủ về nhận thức, có thể tự làm chủ hành vi bản thân. Nên việc ngoại tình đi cùng người thứ ba đều là sự lựa chọn của bản thân họ. Lựa chọn đó được thực hiện bất chấp việc có thể làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy, đổ hết tội lỗi lên cho người thứ ba hoàn toàn là chưa đúng. Mà phải hiểu rằng, lỗi lầm còn nằm ở người mà chúng ta lựa chọn để yêu. Muốn đánh, muốn chửi, người đó tuyệt đối phải có phần. Tha thứ cho người ngoại tình và phản bội. Điều này tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh và tùy tâm tính của mỗi người. Bởi chúng ta sẽ được nghe những bài ca đi cùng năm tháng, nhưng anh không biết gì cả, tụi anh chỉ là bạn bè, cô ta dụ anh. Bạn có thể tin những câu nói như vậy không? Bạn có thể tin rằng sao lần này người kia sẽ thay đổi và không lén lút tìm kiếm một mối quan hệ khác nữa hay không? Bạn có chắc chắn rằng người đó sẽ thay đổi? Những câu hỏi này không ai có thể trả lời được ngoại trừ chính bản thân bạn. Hãy chọn lựa đi. Nếu như đã quyết định chia tay vì người kia ngoại tình, đừng mang trong đầu suy nghĩ tiêu cực rằng mình không còn được họ lựa chọn để yêu thương, mà hãy tự cảm thấy mừng cho bản thân mình vì đã may mắn sớm nhận ra được bộ mặt thật của kẻ ấy và lánh xa. Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên rằng người đó có thể trở nên xấu xa tồi tệ như vậy khi yêu nhau một thời gian, mà hãy tự trách bản thân rằng từ ngày đầu biết nhau đã không nhìn thấu con người họ. Chia tay vì người thứ ba xuất hiện có thể làm cho chúng ta đau khổ một thời gian dài sau đó, nhưng đổi lại, thứ nhận được là sự trưởng thành, từng trải và bài học về cách để nhìn người về sau. Đau cũng được, rồi cũng sẽ qua. Người thứ ba rồi cũng sẽ mất đi thứ mình có vì một người thứ ba khác. Người còn sống, trời còn nhìn, mình cứ yên tâm. 5. Chia tay vì hết yêu. Nói ra thì buồn cười, vì chia tay thì bao giờ chẳng vì hết yêu. Nhưng thực sự trên đời, có những lúc người ta chẳng cần một lý do gì để rời xa nhau cả. Chẳng cần bận công việc, chẳng cần kẻ thứ ba, chẳng cần bất đồng quan điểm, chỉ cần một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu, vậy là chia tay. Chuyện coi như một trò đùa này thường xảy ra khi cả hai người đã yêu nhau một khoảng thời gian dài, đã hiểu hết về nhau từ tâm tính cho đến thói quen sinh hoạt. Chỉ cần người này nói nửa câu thì người kia đã đoán được ý. Nhưng cả hai lại chưa thể xác định rõ ràng để bước lên một nấc thang mới hơn trong tình cảm. Hai người bước vào giai đoạn cảm thấy việc có mặt người kia bên cạnh mình là điều hiển nhiên, là một việc bắt buộc phải có và không còn cảm thấy trân trọng sự hiện diện của họ trong đời. Đáng lý mình phải trân trọng. Thành ra, vì vậy mà mọi thứ trở thành xầy xòa, thiếu cẩn trọng, không còn những buổi ăn tối lãng mạn cho hai người, không còn những chuyến du lịch xa để thay đổi không gian, thậm chí cả việc cơ bản nhất trong mối quan hệ hai người là chia sẻ cùng nhau cũng không thể làm. Nên cứ vì vậy mà chia tay. Chúng ta cần hiểu rằng tình yêu cũng như chất kích thích mang tính tác động vào cảm xúc trong một khoảng thời gian hữu hạn. Không có loại tình yêu mà cứ để đó thì nó sẽ vĩnh viễn bất biến, không phai mờ được. Hai người yêu nhau dù đã thân thiết, hiểu rõ về nhau cũng phải nên có những khoảng không gian nhất định để hình thành khoảng cách, hình thành bí mật, những điều hấp dẫn cho đối phương tìm hiểu, tự làm mới mình, tự làm mới tình yêu. Việc thiếu chăm sóc, lo lắng cho cảm xúc yêu của hai người là nguyên nhân chính đẩy mối quan hệ đi vào ngõ cụt, dẫn đến hết yêu. Có thể khi hết yêu, người ta sẽ không thể chia tay liền, nhưng nó là con đường dẫn đến những bất đồng, cãi vã, mệt mỏi, bận rộn hay đơn giản là sự xuất hiện của người thứ ba. Vì vậy, hãy quan tâm cảm xúc của đối phương nhiều hơn nếu không muốn điều này diễn ra. Chia tay vì hết yêu khá nhẹ nhàng bởi cơ bản tình cảm của cả hai không còn nhiều, nên việc lựa chọn cách dừng lại cũng là chuyện hiển nhiên. Đôi khi, sau khi chia tay, người ta lại có thể nói chuyện, gặp mặt hay thậm chí làm bạn của nhau vì có thể tâm sự được nhiều điều mà không biết phải nói cùng ai. Để rồi sau mỗi lần trò chuyện như vậy, người ta lại tự hỏi bản thân, nếu ngày đó đã có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, liệu có phải xa nhau không? Dù là kiểu chia tay nào chăng nữa, kết quả chung nhất vẫn là con đường sắp tới, chỉ còn một người đọc bước. Đối mặt với những chuyện này, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Người ta nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nên khoảng đường một mình này là khoảng để mọi người đạt được những bước tiến xa trong những mối quan tâm khác ngoài chuyện yêu đương. Nếu có một dự định gì đó cho công việc, cho kế hoạch kinh doanh, hãy bắt tay vào làm. Nếu đã lâu chưa rủ bạn thân đi một chuyến du lịch dài ngày, hãy cầm máy lên và gọi cho nó. Nếu lần cuối cùng ngồi ăn cơm với ba mẹ là cách đây một tháng, hãy chăm chỉ về nhà ăn cơm. Nếu bản thân cảm thấy cũ kỹ, nhàm chán, hãy chọn học một môn gì mới phù hợp với thể chất và đam mê của mình. Hãy chuẩn bị hành trang và bước đi tiếp trên con đường phía trước. Chắc chắn có một người phù hợp với ta để đi chung và đi thật xa.